Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2011. Thưa đại chúng, là chúng ta tu bữa nay nữa là được 4 ngày rồi, và chỉ còn có không tới hai ngày nữa thì các vị thông dong đi về thoát cái nạn. Có điều là trong mỗi một khóa tu thì tôi cũng cố tình giới thiệu ít nhiều về những tác phẩm thiền, nhưng mà cũng chưa có làm ăn đâu ra đâu cả. Ví dụ như kỳ đầu tiên tôi đem 10 bức tranh trên câu tới thì cũng làm ăn đâu được chừng vài ba bức tranh gì đó là hết. Rồi hôm nay thì các vị thấy tôi treo đó làm cảnh thôi, chứ còn mấy hôm nay có đụng tới được đâu. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói một chút về 10 bức tranh trên câu. Và thưa đại chúng, là 10 bức tranh nhân châu này nó được lấy cảm hứng từ thời nhà Đường, từ câu chuyện của ngài Đạo An. Một hôm ngài Bách Trượng hỏi ngài Đạo An, hỏi ông đang làm gì. Đạo An nói là bạch thầy, con đang chăn trâu. Hỏi chứ trâu nó vô lúa mạ người ta thì làm sao. Nói là bạch thầy, con nắm dây giật mũi lại. Ông nói ồ, ông là người biết chăn trâu à. Thế rồi từ thời nhà Đường trải dài qua nhiều trăm năm, thưa các vị. Và trong thiền môn người ta dùng một cái từ chuyên môn để dạy cho những thiền sinh tu tập giữ cái tâm, đó là chăn trâu. Chăn trâu có nghĩa là mình đừng để cho tâm thức của mình nó chạy ngược chạy xuôi về quá khứ hoặc chạy tới tương lai. Mình bắt nó dừng lại ngay phút giây hiện tiền để nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, gọi là chăn trâu chứ chẳng có chi là. Ví dụ như các vị đang ngồi đây mà các vị để cho tâm thức các vị nó chạy về nhà, nó thăm nhà hoặc nó lục thức ăn ở nhà, thì đó là các vị để trâu chạy rồi đó. Chăn trâu nghĩa là khi nó thoáng đi như thế thì mình biết mình kéo nó về. Kéo nó về bằng nhiều cách. Đó là hoặc là chúng ta dùng cái cách niệm hơi thở, đó là cách kéo trâu về. Hoặc là cái cách thứ hai đó là chúng ta nhận biết tâm đang đi lang thang. Ta là cái biết, mà những cái trạng thái tâm hành đó, rủi rong đó là cái bị biết. Đó cũng là cách chăn trâu. Hoặc là các vị thấy nó chạy rong, các vị dùng cái tiếng niệm Phật, các vị kéo nó về. Mình khởi cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và mình đang niệm trong tâm thức, nhưng mà các vị phải làm được một điều của người biết tu tập đi vào thiền quán, đó là vừa niệm Phật nhưng mà vừa thấy cái tiếng niệm Phật của mình. Làm được điều này không? Tức là cái ngôn ngữ ngày xưa người ta dùng đó là vừa niệm Phật nhưng mà vừa nghe cái tiếng mình đang niệm trong đây. Chứ mình đừng có niệm theo quán tính, cứ niệm A Di Đà Phật râm ran, nhưng mà niệm gì thói quen thôi thì nó không có tác dụng, thưa các vị. Và phương pháp người xưa chế tác niệm Phật đó là từ các vị thiền sư chế tác, chứ không phải các vị trong Tịnh Tông chế tác pháp môn niệm Phật. Các vị hình dung là các ông chế tác cái pháp môn này để làm cho tâm thức chúng ta nó thuần thiện là một. Rồi dần dần khi ngàn vạn niệm nó gom về một niệm thì các ông mới chế tác một cái phương pháp thứ hai để dùng tuệ quán nhận biết tiếng niệm Phật. Hay dùng một cái câu khác để nói, đó là dùng cái công án niệm Phật để phá vỡ vọng thức. Như niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi dừng lại hỏi chứ ai đang niệm Phật? Niệm Phật là ai? Và khi các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi các vị dừng lại, các vị không cần khởi cái câu nói thầm thì trong đây là ai đang niệm Phật. Các vị chỉ cần quay về nhận biết cái tiếng niệm Phật này nó đi ra từ đâu, gọi là ta đang hồi quang phản chiếu. Cái ngôn ngữ nhà thiền gọi là hồi quang phản chiếu. Xoay lại và xoay cái tánh nghe lại để nghe cái tiếng niệm Phật coi nó sinh ra từ đâu. Thế thì điều thứ nhất mình xác định, thưa các vị, có ngàn vạn cách để giữ trâu. Tức là giữ cái tâm lang thang của các vị, bắt nó dừng lại. Cái cách mà chúng ta dùng ở nơi đây nó vô cùng giản dị. Đó là mọi cái sự ra đi của tâm thức các vị, hay là mọi cái vui buồn nó sinh khởi trong các vị, thì các vị làm một việc giản dị, đó là tôi đang nhìn thấy nó, nó là cái vị tôi đang nhìn, đây là cái cách mình đang trăn trâu đây. Tuy nhiên người xưa thì họ vì muốn thể hiện nó ra trên hình vẽ để gây cảm hứng cho người tu. Và cái quá trình hình thành 10 bức tranh trăn trâu này nó cũng theo cái chiều dài, chứ nó không phải là một lần cái nó có được 10 bức tranh đâu. Đầu tiên thì ngài Thanh Cư thời nhà Minh, ngài họa chỉ có 8 bức thôi. Tức là từ cái bước đầu là tìm trâu, thấy dấu chân trâu, bắt được trâu, rồi điều phục trâu, rồi cởi trâu về nhà, rồi mất trâu còn người, rồi người và trâu đều mất, còn lại một cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên mênh mông, không có trâu, không có người gì cả. Biểu hiện nó bằng một cái vòng tròn không có chi cả, cho nên chỉ có 8 bước ban đầu mà thôi. Sau đó thì ngài tắt công, ngài quả thêm bước thứ 9. Ngài nghĩ rằng nếu mà đạt đến trạng thái vô ngã, không còn ta, không còn người như thế thì sẽ có một số người họ rất là ngỡ ngàng. Thứ hai, ngoại đạo họ sẽ chấp rằng tu đến cái chỗ này đoạn diệt hẳn, không còn cái chi hết. Thế cho nên ngài quả bước thứ 9 là trở về nguồn cội, và được thể hiện ra trong một cái bức tranh gọi là có chim bay, có suối chảy, có gió mát, có cây xanh. Bước thứ 9 thì tôi không có mang ra, nhưng mà tôi nói như thế thì các vị có thể hình dung được. Thế rồi sau đó ngài từ viễn, ngài thấy là 9 bước không chưa đủ, tại vì an trú trong cái bản nguyên tịch tỉnh của tâm bất động, trở về nguồn cội tâm giác ngộ của chúng ta đồng với chư Phật. Nhưng mà nếu dừng ngang đó thì vẫn chưa thể hiện được Bồ Tát hạnh, phải khởi bi nguyện độ sinh, phải đi vào đời làm đạo. Thế cho nên ông họa thêm một bức thứ 10, đó là bức tranh nhập triền thì thủ, tức là thõng tay vào chợ. Ý nghĩa nói rằng khi thiền sư đã đạt được cái sự giác ngộ viên mãn, có được cái trí phương tiện rồi, thì không ngại ngần gì dựng lập già lam, tiếp tăng độ chúng, giảng đạo, thuyết kinh, hoặc là đi vào phố thị, sống trộn lẫn trong nhân gian. Và người nào có duyên lành thì ngài khai ngộ một vài câu, gọi đó là nhập triền thì thủ, tức là thõng tay vào chợ. Thế nhưng mà rồi trong già lam họ cũng truyền miệng với nhau một câu, đó là nếu chưa thành đạt được tuệ giác, chưa có được cái năng lực tu cho nó đàng hoàng mà bắt chước thõng tay vào chợ thì giống như người ta thõng tay vào chảo nước sôi, thưa các vị, thõng tay luôn. Đó là tình trạng của người bắt chước những gì thiền sư, nhưng mà kỳ thực thì không có nỗ lực. Và thiền sư ngày xưa, thưa các vị, đạt đến cảnh giới cao rồi thì các ngài có thể vào quán rượu và ngủ ở lầu xanh, không có bị ô uế gì cả, tâm của ngài đã chứng được thánh quả. Còn các thầy một số thì cũng bắt chước cái kiểu thiền sư, và thưa các vị, tâm trần tục còn tràn đầy, vinh vào cái cớ đó, cho nên sau này người ta truyền ra một cái câu, đó là thõng tay vào chảo nước, và như vậy đó, tức là đi vô chỗ chết và phóng túng buông lung, phạm giới, phá trai, vân vân. Thưa các vị, đó là tình trạng của một số người bắt chước và phá hoại chánh pháp của Như Lai. Và tóm lại một điều, thưa các vị, 10 bức tranh trăn trâu này nó lấy nguồn cảm hứng từ thời nhà Đường, kéo dài qua tới nhiều trăm năm, tới thời nhà Minh, và cuối thời nhà Minh mới hình thành được 10 bức tranh trăn trâu. Thế nhưng mà chưa dừng lại đó, tại vì chỉ vẽ tranh không thì người ta cũng không biết đường đi vô, cho nên cần cái sự chú giải. Thế thì các vị thiền sư mới làm thêm mỗi một bức tranh có một bài thi tụng, gọi là một bài kệ, để làm cái niềm cảm hứng cho những người tu. Rồi sau đó thì họ thấy là một bài thi tụng như thế này nó cũng chưa gây cảm hứng, cho nên họ viết thêm một cái lời dẫn mở đầu nữa. Và nó nhiêu khê, nó chồng chất như thế. Đó là mình giới thiệu một cách khái quát về lịch sử hình thành của 10 bức tranh trăn trâu. Và có một câu ta đặt ra ở đây, đó là thế này: đạo lý của chư Phật nó vô cùng giản dị, và nếu mình mà có duyên lành mình thể ngộ thì đâu có cần nhiêu khê như vậy, thưa các vị. Thế sao người xưa bày ra cái chuyện nào quả tranh mà chưa vừa lòng nữa, rồi lại làm thơ mà cũng chưa vừa bụng nữa, rồi lại viết lời dẫn nữa, để làm cái chi? Để làm cái chi? Tại sao mà lắm chuyện vậy? Một cái ví dụ thế này, ví dụ như các vị nghe thầy Phước Tịnh thầy giảng giải kinh Di Ma Cận buổi là xong, chứ có cần chỉ học cả 3 năm. Bao nhiêu gan ruột ổng đều nói một buổi hết sạch. Thế nhưng mà rồi lại nói đi nói lại hoài mà cũng cảm thấy chừng như nó mới. Thì cái ý chúng ta là như thế thôi các vị, tại vì mình dễ quên, cho nên mình rất là cần cái sự nhắc đi nhắc lại. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là đạo lý nó như không gian bát ngát, không có dấu vết. Tâm của các vị khó chỉ vô cùng, có phải vậy không? Tâm vọng thì dễ chỉ, nhưng mà cái thể bất sinh bất diệt bất động của tâm các vị thì chỉ đâu có ra. Thế cho nên cần rất là nhiều văn tự chữ nghĩa hình vẽ thi ca nhạc họa để quy chiếu về một chỗ mà thôi. Thế cho nên người xưa sinh ra lắm điều phiền muộn, nào họa tranh, nào làm thơ, đủ thứ chuyện là như thế. Rồi ngữ lục, rồi giảng giải. Rồi xem ra trong văn học của nhà Phật, thưa các vị, Thiền Tông là một tông phái đặt trên cái nền tảng là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Đó là cái câu tuyên ngôn các vị thiền sư. Nhưng mà các vị thăm dò vô Tam Tạng thì các vị thấy là chưa có một tông phái nào mà giàu chữ nghĩa kinh sách sử liệu như Thiền Tông. Tịnh Tông, Mật Tông không có bì được. Thiền Tông nó vô cùng sinh động. Và thưa các vị, câu chuyện nào nó cũng gây cho chúng ta một cái sự lý thú tràn đầy nữa. Ví dụ như mình không biết thiền, nhưng mà đọc những câu chuyện thiền thì các vị nghe thấy rất là lý thú. Và thậm chí là trong truyền thống mật thừa thôi, mà nếu chúng ta thăm dò vô thì chúng ta thấy đời sống của những vị tăng siêu bồng của mật thừa cũng rất là lý thú, cũng có cái nét rất là thiền sư. Và cái dòng chảy này, thưa các vị, nó kỳ lạ ở chỗ là từ Ấn Độ ngược lên mạn Bắc, dòng qua Tây Tạng đến Trung Hoa, rồi qua Nhật Bản đến Đại Hàn đến Việt Nam, nơi đâu cũng có cái sắc thái của những vị thiền tăng. Vừa có khi ngổ ngáo, có khi cũng rất là tức cười. Và cái điều đặc biệt nơi đây, nó có một nét chung là rất sinh động, thưa các vị. Không có khệ nệ, không có khuôn phép giống như các truyền thống khác. Đời sống của các ông, thưa các vị, nó rất là sống động. Và chúng ta tuy chưa có tu chi giỏi, thế nhưng mà đọc vài câu chuyện thiền nghe có cái gì nó rất là sống động, rất là thích thú là như vậy. Tại vì tất cả những điều họ ghi chép đều là những việc rất là sinh động trong cuộc sống đời thường thôi. Và mình trở lại vấn đề, thưa các vị, thi ca nhạc họa nó có khả năng nó kích thích tâm thức ta mạnh hơn là ngôn ngữ bình thường. Thế cho nên phần lớn các thiền sư ngộ đạo rồi có khi các ngài lưu lại một bài kệ là như vậy. Chỉ cần một bài kệ thôi đủ làm ăn rồi. Ví dụ như ngài Vạn Hạnh có nhiều đâu, có một bài thôi. Các vị nhớ thiền sư Vạn Hạnh chứ hả? Thân như điện ảnh hữu hoàng vô đó. Rồi ngài Mãn Giác, thưa các vị, cũng có một bài chứ mấy. Thế mà chúng ta cảm thấy là thích thú vô cùng khi đọc cái bài của ngài Mãn Giác. Đó là đôi chuyện mình nói linh tinh. Bây giờ mình giới thiệu một chút về cái tiến trình của 10 bức tranh nhân tâu trước. Học hết không hết thì tính sao. Nhưng mà đầu tiên mình giới thiệu để cho các vị nắm một cách tổng quát 10 bức tranh đi. Chúng ta nó đi ngang qua cái phần lịch sử rồi ha, sơ sơ thôi. Cái bức đầu tiên như bức này thì người ta gọi nó là tìm trâu, thưa các vị. Tìm trâu gọi là tầm ngưu. Bước thứ hai là gọi là thấy dấu. Và bước thứ ba gọi là thấy trâu. Và bước thứ tư gọi là được trâu. Và đến bước thứ năm mới chăn trâu. Đó là năm bước. Bây giờ mình hỏi nhau nhỏ nhỏ thôi, đã bắt được trâu chưa? Thấy được trâu chưa? Còn lạc đạc ở chỗ nào? Tìm trâu. Yeah. Thấy dấu. Và bước thứ sáu, thưa các vị, là cởi trâu về nhà. cưỡi trâu về nhà. Và bước thứ bảy đó là quên trâu còn người. Bước thứ tám là người trâu đều quên. Và bước thứ chín đó là trở về nguồn cội. Và bước thứ mười đó là thõng tay vào chợ. Cái từ thõng tay này nó có cái hàm nghĩa gì? Tức là thông dong tự tại đi vào phố thị, không có còn bị vướng víu cái chi cả, là thõng tay vào chợ. Vai mang bầu rượu, lưng quẩy cá chép, kết bạn với bọn rượu, rồi đàn đúm với người bạc bài và ngủ ở thanh lâu, vân vân thưa các vị. Nhưng mà thanh tịnh. Và cái bài thơ rất là hay là vì nụ cười thanh đây nè, ông cụ Trúc Long dịch bài này cũng hay lắm, thôi để từ từ chúng ta tính tới. Nhưng mà giới thiệu với đã, thưa các vị, là đời sống chúng ta tới một lúc nào đó tự nhiên mình đi vào bức tranh thứ nhất thôi nha, tìm trâu. Tới một tuổi nào đó, tới một cái trình độ tâm thức nào đó, tự nhiên người ta hướng tâm về con đường tâm linh thôi à. Ví dụ như các vị đã từng trải ngang qua nỗi khổ của chiến tranh Việt Nam, rồi các vị đã từng làm vương làm tướng, các vị đã từng giàu có, các vị ăn nên làm ra, các vị đã từng là người ở trên đỉnh cao của lợi và danh. Thế rồi đùng một cái lịch sử sang trang, mọi thứ nó đều theo mây gió bay cả. Rồi nếu người nếm trải nỗi khổ nhiều hơn nữa là tự nhiên là người thương của mình quay lưng lại với mình, tự nhiên là mọi thứ mình trân quý vô cùng mất sạch, chỉ còn lại một mảnh hình hài này thôi. Thế rồi các vị giác ngộ ra một điều, bao nhiêu thứ cất chứa giữa trần đời này, cái gì cũng phù chân cả, cái gì cũng như mây bay cả. Và tới một tuổi nào đó ta thấy cái con đường nó rất là gần, đó là cái chết nó đến nó dắt dẫn ta đi, mà ta không biết chìm trong cái nỗi niềm nào, không biết ra đi rồi đi về đâu. Và cái nỗi kinh sợ khi mình chạm mặt với cái mất mát, cái vô thường, nó đánh động lên tâm thức ta. Ta suy nghĩ rằng nếu cuộc đời mình mà chấp hình hài này là ta, vui buồn này là ta, suy nghĩ này là ta, và bám víu thì thưa các vị, cái này nó đâu có bền chắc bao giờ. Rõ ràng là tới một lúc nào đó tự nhiên người ta giác ngộ được điều này thôi. Nào của cải bên ngoài, nào tình cảm bên trong, nào hình hài của các vị, mọi thứ nó đều vô thường, đều sinh diệt và vô lý. Một mảnh hình hài có mặt giữa trần đời, ta trải ngang qua vô vàn kiếp tử sinh mới có gần hơn. Thưa các vị, ta trải qua hà sa nhân duyên tốt lành mới có được một mảnh hình hài như hiện tại. Các vị hình dung coi là trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Thế Tôn có nói về ba nhân duyên để hình thành thọ mạng, nó vô cùng cay đắng chứ không dễ. Thưa các vị, ba nhân duyên đó là từ tinh cha, từ quyết mẹ, từ thần thức. Mà ba điều nó phối hợp, mà nếu có một điều gì nó chinh nghiêng thì thưa các vị, không hình thành một đời sống con người. Chinh nghiêng nghĩa là gì? Khi dục tâm của bố có mà dục tâm của mẹ không có, thần thức không ghé được. Rồi dục tâm của mẹ có mà dục tâm của bố không có, thần thức không ghé được. Và đó là nói về tâm thức. Nói về độ cạn là thân sinh lý thôi. Thân sinh lý của người mẹ không có khả năng có con. Mình không ngờ là trong kinh văn Đức Phật tinh tế đến độ vậy. Không phải chỉ đi về phần tâm linh không đâu nghe. Thế Tôn nó nói rất rõ là tự thân của người mẹ mà không có khả năng để kết thai, thế thì thần thức không ghé lại được. 1.000.000 nhân duyên vô cùng khó khăn thần thức mới ghé lại. Rồi có khi bố và mẹ đang sẵn sàng để cho thần thức ghé lại, thế nhưng mà thần thức lại không kịp đến, do vì chết trước quá lâu, hoặc chưa chết, thần thức chưa ra đi khỏi hình hài ngũ uẩn cũ, cho nên không ghé lại. Thế thì các vị hình dung coi, một hình hài cái nhân ban đầu để có được nó vô vàn đắng cay chứ không phải dễ. Đó là nhân cạn thôi, đó là như vậy rồi đó. Tức là chuẩn bị đủ nghiệp lành để thọ làm loài người đó. Có những trường hợp không đủ phước lành để làm người, thưa các vị, mình nổi chìm có khi hàng triệu triệu năm trong cõi giới mông lung á. Các vị hình dung là một con ve sầu thôi, nó ở dưới đất bao nhiêu năm nó mới thành con ve sầu. Từ loài ấu trùng bò lên, nó thay hình đổi xác nhiều lần lắm. Và một chiều mưa nào đó nó bò lên, nó bấu lên cây rồi. Mà thưa các vị, nếu khí trời không đủ ẩm á, nó không có nứt vỏ để nó lột thành con ve. Mà nó vừa nứt ra nó lột thành con ve, nó mềm mại vô cùng. Mà có con gì bất chợt đi ngang thì con ve sầu còn non kia bị ăn mất. Đó là mình nói cái động vật như là ve. Và nó có mặt giữa trần đời. Thưa các vị, nó đâu có sống qua được tới mùa đông, chỉ một mùa hè thôi. Vo ve mùa hè, La Fontaine ngày xưa nói là con ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè gì đó vân vân. Tới mùa đông không có sức ăn rồi xin chị kiến chị không cho. Nhưng mà ve làm sao sống cái mùa đông? Không hề. Một loài động vật gần ta nhất, ta chiêm nghiệm thì thấy là nó mất nhiều chục năm làm ấu trùng dưới đất để có mặt giữa trần đời 3 tháng mà thôi. Còn chúng ta thì gấp ngàn vạn lần khó khăn hơn con ve sầu nhiều lắm thưa các vị. Thế cho nên tới một lúc nào đó, tự nhiên ta có một cái nhìn về đời sống ta là ta trân quý hình hài mình. Mình thấy là mình vô lý làm sao á. Mình sống giữa trần đời 50 năm, 70 năm để rồi mình luyện vô cái cõi phù du một cách vô ích như vậy sao? Cho nên tự nhiên mình khởi tâm tìm đường về. Cho nên bước đầu là tìm trâu là như vậy. Đầu tiên thì tôi cứ nghĩ tại sao mà người già đi chùa nhiều quá. Nhưng mà thưa các vị, cái quy luật là như vậy thôi à. Tuổi trẻ thì cái đường phía trước còn rất là xa. Họ cứ nghĩ rằng mạng sống còn dài. Và kỳ thực mình nhìn tâm thức mình cũng đủ biết à. Tuổi trẻ có bao giờ nó nhắc chuyện quá khứ không? Không, nó luôn hướng tới tương lai thôi. Toan tính ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Thế nhưng mà 50 năm đổ lên rồi thưa các vị, ta ngồi với nhau, ta đều nhắc về quá khứ chứ không nhắc về tương lai. Tôi từng con ông đó, tôi từng đẹp như vậy đó, tôi từng thi hoa hậu. Có ai nhắc là tôi bây giờ đã già đâu? Sợ vô cùng thưa các vị. Hướng về quá khứ để mời cái thời vàng son trẻ trung của mình về. Thì các vị hình dung là tới một tuổi nào đó tự nhiên ta mở con đường hướng về tâm linh. Thế cho nên đầu tiên là tìm trâu là vậy đó. Thế nhưng mà trên con đường tìm này nó nhiều gai trong lắm. Tại sao nó nhiều gai trong đây? Thưa các vị, là từ thở bình minh của loài người đã có tôn giáo rồi nghe. Những cái tôn giáo như những ông thầy Mo, ông Đồng Bóng vân vân đã có mặt từ quá khứ xa xưa. Theo với nỗi sợ con người, người ta đã tạo ra hàng vạn loại tôn giáo khác nhau. Và đa phần một số tôn giáo có mặt trên hành tinh này, nó giúp cho một số các vị giáo sĩ, các vị thầy tu có được cái nguồn lợi dưỡng mà không cần lao động tay chân. Phần lớn nó là như thế. Thưa các vị, họ có cái cách sống cũng như bao nhiêu người chúng ta giữa trần đời phải lao lực vất vả để sống vậy thôi. Tôi không biết thầy tử sĩ, thầy cảm ngộ điều gì, thầy có mấy câu thơ hay lắm nha. Mà bản dịch của 10 bức tranh Nhân Châu này tôi cũng trích của thầy tử sĩ. Tôi không biết các vị có đọc Bùi Giáng nhiều hay không, mình trích vòng quanh nói chuyện cho vui cái đã. Bùi Giáng cực kỳ khen thầy tử sĩ một bài thơ thôi. Và tôi không có nhớ hết bài đâu, tôi nhớ 4 câu thôi, đủ làm ăn rồi. Cái tên nó là bài gì tôi không biết, nhưng mà cái câu nó như thế này. Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ, áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang, chợt tỉnh giấc bỗng thấy mình du thủ, thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Cái câu rất thích đó là chợt tỉnh giấc bỗng thấy mình du thủ. Giữa đêm bừng con mắt thức giấc, chợt thấy mình là kẻ du thủ du thực. Du thủ du thực là chi? Một ông thầy tu à, mà làm bài thơ như vậy rất là kỳ lạ. Và thưa các vị, mình nói một chút điều đó rồi gợi ý để quay trở lại vấn đề. Thưa các vị, cái con đường tìm về nó có ngàn vạn lối, ngàn vạn tôn giáo mở ra, và đa phần người ta đều biết cách lường gạt nhau để sống còn trên nhân thế. Thế cho nên mình đi quanh quanh, mình không có mắt tuệ, mình rất tha thiết con đường về, cho nên mình dễ bị lừa gạt trong những cái nẻo mà chúng ta không lường được đâu. Cái con đường tuệ giác mở ra rất ít. Con đường mở ra để chúng ta có thể đạt thẳng cội nguồn vô sinh bất diệt, tìm ra dấu chân xưa nơi chúng ta đã từ nơi đó có mặt. Thưa, nó không phải dễ tìm. Mà con đường chi nhánh ngã tẻ thì rất là nhiều, thưa các vị. Thế cho nên điều đầu tiên là tìm về, đó là tâm thức của những con người đã dâng đến một cái độ cao cho nên nó muốn về. Thứ hai, trên con đường về có rất là nhiều ngã lừa gạt chúng ta, cho nên chúng ta tìm ra một con đường để về thiệt, thưa, nó vô cùng khó khăn chứ không dễ. Đó là hai điều chúng ta nói về bước tìm tâu này. Thế rồi mình đi trực tiếp vào đạo Phật. Trong đạo Phật có dễ tìm con đường về không? Thưa, đường phương tiện thì nhiều, nhưng mà con đường chỉ để cho chúng ta đột thẳng vào cội nguồn nó cũng không phải là nhiều lắm đâu. Tại sao vậy? Thưa các vị, mình cũng không nên thù oán là tại sao đạo Phật mở ra nhiều con đường phương tiện để cho mình lạc lối. Tại vì tâm thức của mình nó vô cùng phức tạp, cho nên thưa các vị, theo tâm thức của mình cho nên những con đường đó tự mình làm nên chứ không phải ai làm cả. Tự con người vẽ vời nên. Nếu thật sự cái trái tim của anh mà nó nhiệt tình, cái ngọn lửa Bồ đề tâm anh nó rừng rực cháy thì anh đi quanh anh gặp được con đường chánh pháp. Mà nếu trái tim của anh nó chỉ đến với đạo, hoặc là nó đến với những cái trung tâm tu học bằng con đường chút lợi, chút danh, chút cảm tình ve vuốt và cái chút ấm cúng của lòng á, để đỡ cô quạnh á, thì mình gặp con đường đó thôi à. Cho nên đừng hỏi rằng là đường phương tiện hay là đường chánh pháp, mà hỏi rằng mình có khởi được Bồ đề tâm để tìm con đường về hay không thôi. Mà nếu thực sự lòng mình nó tràn đầy cái sự khao khát muốn về đến cái nơi chốn yên bình, cảnh giới niết bàn, hay là chỗ đầu nguồn không sinh không diệt, thì mình hỏi lòng mình, nếu lòng mình nó tràn đầy cái niệm đó thì cánh cửa chánh pháp mở ra đó, thưa các vị. Tôi ví dụ thế này thì các vị thấy rõ thôi à. Ví dụ như trong quá khứ, những vị có khả năng mở sáng con đường tâm linh để chúng ta nương chúng ta về, ví dụ như Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là ông cụ Thanh Từ nhà ta, ông sinh ra từ dòng chảy của đạo Cao Đài à. Thế rồi ông xuất gia thì ông xuất gia với Hòa Thượng Thiện Hoa. Ngài Thiện Hoa không hề dạy một câu nào về thiền tập, niệm Phật thôi. Và thậm chí là những ngày đầu ông cụ ra chân không, cụ nhập thất, lúc đó gọi là pháp lạc thất chứ chưa phải là thiền viện chân không hay tu viện chân không chi đâu. Các vị hình dung là lúc đó Hòa Thượng Thiện Hoa còn là viện trưởng viện Hóa Đạo. Ông cụ giận vô cùng. Ông cụ nói nguyên văn cái câu thế này. Ông nói: tôi già thế này mà tôi còn miệt mài trong công tác phụng sự Phật Pháp, mà Thanh Từ mới ngần đó. Cái đó ông cụ Thiên Hoa, chứ ngoài tôi nói nè, mới ngần đó trốn đi nhập thất chứ, coi có đáng giận không. Và thưa các vị, mãi cho tới nhiều năm sau, 6-7 năm chi đó, tức là trước lúc cụ Thiên Hoa mất á, thì cụ cùng với Hòa Thượng Thiện Hòa nhân cái dịp đi khánh thành gì ở chùa Linh Sơn, ở trước bãi trước của Vũng Tàu á, cụ mới lên cụ thăm. Lúc đó thì thiền viện chân không nó mở cái khóa đầu rồi. Và ta hình dung là ông cụ Trúc Lâm bây giờ ông mừng vô cùng, thầy mình không đến nỗi giận mình, dẫn đồ tôn đệ tử lại Hòa Thượng Thiện Hòa. Và mình dẫn chuyện đó để quy chiếu là một điều, thưa các vị, hãy hỏi lòng. Lòng ta chân thành với chánh pháp thì cửa chánh pháp mở ra. Và cái bằng chứng đó là cụ Thanh Từ, ai truyền chánh pháp cho ông? Thế mà ông sáng bừng lý sắc không, và từ đó ông giảng được kinh điển Đại Thừa, mở ra con đường thiền để cho chúng ta có cánh cửa đi vô. Thế thì thưa đại chúng là cửa chánh pháp vẫn còn mở, nhưng mà hãy hỏi lòng mình coi mình đang tìm con đường gì. Đó là ý thứ nhất, chúng ta đi vào bức tranh đầu, đó là tìm trâu. Và kỳ thực là nếu ta may mắn và có duyên lành nhận ra được một điều, hay là có duyên lành đọc từ kho tàng chánh pháp của Phật, nhận ra là tìm cái vô sinh bất diệt không phải tìm bên ngoài, mà tìm ngay cái hình hài năm uẩn. Chỉ cần một câu đó các vị nắm thì các vị gõ vào nơi tự thân các vị tìm ra, chứ không cần cái chi cả. Bây giờ thì mọi thư tịch thiền, mọi kinh điển của Đức Thế Tôn có mặt đều là cái mũi tên chỉ đường để các vị quay vào tự thân năm uẩn của các vị để tìm tâm Phật bất động, chứ không phải hướng ra ngoài. Đây là con đường, thưa các vị, không hề lạc lầm vào cái nẻo nào nữa cả. Hướng ra ngoài thì ngàn vạn nẻo, mà hướng vô trong thì chỉ có một nẻo mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái tầng thứ ba của con đường tìm trâu này, đó là nếu mình có duyên lành, mình quay vào bên trong ngay nơi năm uẩn các vị, thì các vị tìm ra cũng không phải khó. Rồi cái điều cuối cùng mình khơi mở nơi đây để các vị thấy cánh cửa nó vô cùng dễ nữa là thế này. Đất trời này nó có hai phần là cái hữu hình và cái vô hình. Rồi nó có cái sinh diệt và cái không sinh diệt. Bao giờ nó cũng vậy cả. Các vị nhìn coi là có không gian mênh mông thì có hành tinh, nó là một loại vật chất ngăn ngại không có xuyên ngang qua được. Còn hư không thì nó mênh mông rộng lặng và nó nhiều hơn cơ mang nào so với hành tinh chúng ta. Thế thì hữu hình thì có ngăn, có ngại, có sinh, có diệt, có đến, có đi, có còn, có mất. Còn cái vô hình như không gian thì có đến, có đi, có sinh, có diệt, có mất, có còn gì không? Thưa không, cũng không có xanh vàng đỏ trắng gì cả, cũng không có thơm hay là hôi gì cả, không sắc màu, không hương vị, không trọng lượng, phải vậy không? Không ngăn ngại. Thiên nhiên bên ngoài thì như thế. Không gian nó có bao giờ bị tiêu hủy không? Thưa không. Còn hành tinh này thưa các vị, nó có tuổi thọ 10 tỷ năm nhưng mà nó cũng sẽ tới lúc chấm dứt. Từ cái ví dụ đó, các vị quy chiếu vào bên trong, các vị nhận ra một điều. Nếu bên ngoài thiên nhiên nó có hai phần như thế, thì thân vật chất của các vị nó cũng có hai phần, không thể trốn đi đâu được cả. Nguyên tắc là như vậy thôi. Là tôi dùng một cái ví dụ thêm nữa để nó rõ điều này thôi. Người ta bắt chước điều đó nơi thiên nhiên, người ta làm ra cái máy vi tính đó. Nếu mà không có cái chương trình cài vô thì máy vi tính nó là cái gì? Một đống sắt vụn thôi chứ không có hồn, không có thể sử dụng được, có phải vậy không? Cái phần mềm thưa các vị, nó vô cùng quan trọng để điều khiển cái phần cứng. Phần cứng thì người ta tưởng chừng như vô cùng giá trị, nhưng mà kỳ thực nó không có giá trị gì cả nếu không có phần mềm, có phải vậy không? Mà phần mềm thì các vị sờ nó đúng không? Ví dụ như nó chép trong một cái đĩa, nhưng mà cái đĩa nó có phải phần mềm đâu. Phần mềm nó ẩn khuất, mình tìm không ra, chẻ cái đĩa ra để tìm phần mềm, tìm không có. Và rõ ràng như thế thì từ cái ví dụ đó đã ngược lại cái ví dụ của hành tinh và không gian. Rồi các vị quy chiếu và tự thân các vị nhận ra con đường về. Thế thì cái gì nơi ta là con đường về mở lối cho ta đi? Thưa đại chúng, là thân thì sinh diệt, hữu hình, ngăn ngại, cân đong đo đếm được, phải không? Mệnh hơn thân là cái vui cái buồn của các vị thấy được không? Thấy được. Tại vì nó là cái gạch nối từ thân và cái chiều sâu ý thức. Tôi hình dung thế này. Ví dụ như đây là thân đi. Thì thưa các vị, là cái phần gọi là cái phần vui buồn của các vị, nó là cái tầng bên ngoài. Tầng này được gọi là sắc quẩn nè. Và cái tầng này được gọi là cảm thọ nè. Nó là một loại năng lượng mịn. Người ta bảo rằng năng lượng mà cô đậm đặc lại thì nó thành vật chất. Nhưng mà tán mịn vật chất ra thì thành năng lượng. Và cảm thọ tức là vui buồn hờn giận bất an của các vị là cái tầng nó loãng hơn cái tầng vật chất thô, đó là thân của các vị. Nhưng mà nó có hình à, người ta thấy được, chụp hình được à. Một nhà khoa học nào đó ở Nga, họ chế ra một cái máy có thể chụp hình được vùng năng lượng quanh thân của một người. Thưa các vị, điều này có đôi lần mình đã thưa với các vị rồi. Kỳ thực là chúng ta đều có một cái vùng năng lượng sinh học bao quanh cả. Cái bộ môn nhân điện trường sinh học nó cũng căn cứ trên những điều này lý giải đó thưa các vị, và có thiệt. Và người nào cái cơn giận của họ đang lên cuồng nộ thì người ta chụp hình, hoặc là người có con mắt thấu thị thì sẽ nhìn thấy là quanh người kia cả một vùng năng lượng đỏ rực như lửa. Người nào đang lâm vào tình trạng buồn chán ủ ê thì người ta thấy một vùng năng lượng quanh người kia tối thẫm đen đúa, màu xám xịt. Còn người nào đang trong tình trạng mà màu hồng rạng rỡ thì biết người đó đang làm chi? Đang yêu. Đúng không? Lòng đang hớn hở, đang phơi phới, đang yêu, cho nên màu hồng rất đẹp thưa các vị. Và từ cái điều này người ta nhìn ra là hai con người ngồi với nhau, tức là hai người chồng và vợ với nhau, nhưng người ta chụp hình thấy hai cái vùng năng lượng nó nghiêng đầu nó né vậy nè. Thì biết là họ rất là đố kỵ nhau, không ưa nhau, nhưng mà cực chẳng đã ngồi gần nhau. Và mình trở lại, thưa các vị là thế thì cái điều thứ hai mình xin thưa đó là cảm thọ vui buồn nó thuộc cái dạng vật chất chứ nó không phải là vô hình đâu. Mà vật chất thì nó bệnh nhưng mà nó vẫn sinh, vẫn diệt, vẫn đến, vẫn đi, vẫn còn, vẫn mất, vẫn bị người ta thấy được, chụp hình được. Khoa học nó đã len vô, nó đã thăm dò một cái chiều này được rồi. Và trong tương lai thưa các vị, nó sẽ còn làm ra một cái loại máy móc tối tân hơn để nó chụp hình cái sự suy nghĩ các vị nữa kia. Hiện tại là người ta đã đo được sóng não, có phải vậy không? Đã có những loại máy đo lời các vị nói dối hay nói thiệt, nó đo được rồi. Trong cái ngành FBI nó đã làm điều đó. Thế thì các vị hình dung là trong tương lai nó sẽ đặt camera trong não các vị á. Và lúc đó thì mấy bà bỏ bao nhiêu tiền cũng mua hết á. Đặt vô mấy ông để theo dõi đó. Ông nghĩ cái gì? Thưa đại chúng là ngày xưa Đức Thế Tôn vô cùng tuyệt vời, bằng con mắt thường thôi mà Ngài thấy hình hài của chúng ta nó tới 5 tầng, rồi gọi là ngũ uẩn, đó là 5 tầng. Từ cái cô đặc cho đến cái loãng dần, loãng dần, loãng dần thôi chứ không có chi lạ cả. Mình hãy hình dung 5 tầng ngũ uẩn nó là như thế. Cái tầng thứ hai đó là tầng tưởng, nó vòng ngoài, nó lõm hơn một chút. Thưa đại chúng là ở tầng cảm thọ này thì chúng ta còn nhận diện ra được người kia buồn hay vui hay giận hay ghét. Thế nhưng mà các vị chìm vô sự trầm tư thì người ta không nhận ra, chỉ thấy các vị đờ ra thôi chứ người ta không biết là đang giận, đang buồn, đang vui, đang ghét gì cả. Tức là nó có dính với một phần hình hài vật chất của ta, thế nhưng mà nó vô cùng mịn cho nên nhìn không ra. Rồi cái tầng suy nghĩ chúng ta, tức là tầng thức tâm, nó vòng ra bên ngoài thưa các vị. Nó là một dạng vô cùng tinh mịn nhưng vẫn còn là một phần vật chất chứ chưa phải là phi vật chất. Do vậy thưa các vị là cái phần nào thuộc về vật chất thì còn sinh, còn diệt, còn đến, còn đi, còn nhận biết được. Và từ cái ví dụ mình gợi ra đây để cho các vị nhìn vào hình, để cho các vị có thể nhận biết nó dễ, để có một cái con đường đi vô, rồi chúng ta quy chiếu lại về bên trong. Các vị hình dung một điều này thì biết là cái cánh cửa mở để tìm về nó rất là dễ. Ví dụ như cái buồn, cái giận của ta, ta nhìn thì tương đối nó dễ, có phải vậy không? Rồi cái suy nghĩ chúng ta thưa các vị, có những lúc mình không nhìn ra được, tại vì nó rất là nhanh, nó rất là nhạy, mình vô cùng, mà nó có mặt là tức khắc mình tan biến trong đó, mình là nó, mình hội nhập với nó, cho nên mình không nhận ra cái sự suy nghĩ nó đang diễn hành. Nhưng mà thưa các vị, cái bước đầu tiên ta làm được đó là ta nhận ra được vui buồn không phải là ta, mà ta là cái năng lực nhìn được cái vui buồn. Thì đây là hé được cái cánh cửa mở ra để tìm con đường về cõi vô sinh bất diệt ạ. Tại sao đây là cánh cửa được hé ra? Thưa các vị, từ cái bước này chúng ta bước dần vào chiều sâu hơn chứ không có gì lạ cả. Các vị bước được một bước là nhìn được cái buồn, giận, ghét, thương của các vị. Thì cái điều hiệu quả đầu tiên nó đến là tự nhiên buồn, giận, ghét, thương nó không còn làm triểu nặng đời sống ta. Tự nhiên nó là đối tượng bị nhìn, tôi là người nhìn. Rồi dần dần nó tan biến thôi à. Và khi ta không còn đồng nhất ta với cái nỗi niềm đó, thì thưa các vị, không hề có nỗi buồn hay là cái nỗi thất vọng hay là cái nỗi trầm cảm nào nó nhận chìm là ta được cả. Mình chỉ cần ngang chừng này thôi thưa các vị là mình cứu được đời mình rồi. Rồi dần dần đi vào chiều sâu hơn thì ta làm được một việc, đó là cái suy nghĩ, thưa các vị, nó là cái dạng dù rằng tinh mệnh nhưng nó vẫn bị các vị nhìn. Và từ bên trong hình hài cho tới bên ngoài là tâm thức của các vị, mọi cái đều là dạng vật chất từ thô tới mịn mà thôi. Tâm thức là một loại cũng thuộc về dạng vật chất nhưng mà nó cực kỳ tinh mịn. Mà ta gọi nó là vật chất là do vì ta thấy được nó. Ví dụ như sự suy nghĩ các vị chưa quen tu tập thì các vị không thể thấy được cái sự suy nghĩ của mình đâu. Thế nhưng mà dần dần quen rồi thì suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, nhưng mà tôi đang nhìn cái suy nghĩ đang diễn hành trong tôi. Thưa, không phải là khó đâu thưa các vị. Mà khi các vị làm được điều này rồi thì mình chiêm nghiệm thử coi là cái suy nghĩ thì còn là đối tượng để tôi nhìn, nhưng mà cái chủ thể nhìn, tức là cái nhận biết, cái thấy sự suy nghĩ đó, nó ra làm sao? Thưa, không nói được, không diễn tả được, tại vì nó vô hình, vô sắc, vô ảnh, vô thinh. Nó là cái chủ thể thấy, nó là năng lực vô cùng sinh động. Nó là cái năng lực chiếu sáng, hay dùng một cái từ khác, đó là tâm Phật bất động của các vị. Thế thì ngay nơi tự thân năm uẩn này, thưa các vị, nó có một cánh cửa mở ra để cho các vị tìm về. Nếu các vị quay về tự thân các vị để chiêm nghiệm và học với ngũ uẩn của mình, đủ làm được điều này rồi. Và rất là dễ. Ai phân biệt được cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt bằng ta nhìn vào ta chứ? Thưa các vị, hãy chiêm nghiệm mình để nhận ra điều này thôi. Đây là cánh cửa mở vô. Và con đường này, khi các vị chạm tay vô, các vị mở được rồi thì thưa các vị, niềm tin Phật Pháp mình rất là vững. Và dễ hay khó? Sao mà khó được? Điều rất dễ dàng và ai cũng kinh nghiệm được là khi tôi nhìn được bất cứ cái gì thì cái đó là đối tượng bị tôi nhìn, mà tôi là người nhìn. Cái nguyên tắc nó là như vậy thôi, không có thể khác được. Không có ai dùng lý lẽ gì để bẻ được điều này, thưa các vị. Thế thì tôi thấy, tôi biết, tôi nhận ra thân này là đối tượng bị tôi nhận biết, chứ thân không phải là tôi đâu. Kỳ thực thưa các vị, thân này nó sẽ trở thành vô dụng nếu không có phần mềm cài vô. Nó là một đống sắt như cái máy vi tính thôi, không hơn không kém. Các vị cài cái chương trình, tức là cài phần mềm vô, cho nên cái máy của các vị, tức là hình hài này, nó hoạt động. Và tùy vào khả năng cài chương trình của các vị mà các vị sử dụng được nhiều hay ít. Phải vậy không? Ta bỏ một cái đĩa chương trình tiếng Anh vô đây thì ta sử dụng được ngôn ngữ tiếng Anh. Còn nếu tôi lười nhác vô cùng, tôi không buồn học, thế thì đưa tôi một chữ tôi vẽ làm đâu, tôi cắn cũng không có vẽ. Dốt thì cứ dốt, tại anh không học. Đó là anh không nạp cái chương trình đó vô thì cái đống sắt vụn này không có nhờ được, không có phát triển được cái mặt kia. Thì thưa các vị, mình hình dung như thế. Thế thì rõ ràng là hình hài này nó là vật chất thôi. Còn cái sinh động điều khiển hình hài này để đi, để đứng, để nói, để cười, vân vân, thưa các vị, đó là những chương trình các vị lắp đặt trong hiện đời. Chương trình tiếng Việt, chương trình tiếng Mỹ, chương trình tay nghề để các vị đi làm ăn kiếm tiền. Rồi những cái chương trình nó liên hệ nữa là chương trình chi? Văn hóa người Việt nè, gốc rễ của tôi nè, tôi con ông A, con bà B, vân vân. Dần dần cái tự nhiên cái máy này nó rất sinh động, nó nói nó là toàn bộ những phần đó, nhưng mà nó đâu biết rằng mọi thứ đều là từ vật chất thô và vật chất mịn mà thôi, chứ không phải là cái gì tự ngã bên trong cả. Lấy hết từ cái chương trình, từ chương trình ra thì thưa các vị, cái máy nó là đống sắt vụn. Cũng thế, tất cả những chương trình kia, thưa các vị, nếu mà ta không lắp đặt vô thì ta không thể sử dụng được hoàn thiện. Thế thôi. Thế thì thưa đại chúng, trở lại đây một điều rất dễ để cho các vị nhận ra, đó là các vị không hề là hình hài này. Hình hài này là cái món phụ tùng để những cái phần mềm ta ghé lại đây để sử dụng nó một đời thôi. Và cái phần mềm chúng ta nói đó là nghiệp thức của ta từ quá khứ xa xưa di chuyển từ hình hài này qua hình hài khác, nó rất là dày, nó ghé lại đây. Nó chỉ có cái phần tên và cái phần rất mịn mà người ta không thể chụp hình được, cho nên từ ngày xưa dùng gọi là danh với sắc thôi. Một cái chương trình, thưa các vị, nó trên trời, các vị lấy xuống, Các vị có thấy đường nó di chuyển đến với mình không? Không hề. Thưa đại chúng, là tôi có một cái máy sử dụng đâu cũng 7-8 năm nay rồi. Và cái máy tôi dùng để làm việc cho nên tôi không hề lên mạng. Và cái chương trình chống virus của nó thì nó đã hết hạn đâu từ 5-7 năm rồi chứ đâu có còn đâu. Thế rồi một hôm tình cờ mình cắm vô, cắm đường dây nối mạng vô để tải những cái thông tin cần thiết đọc. Cái nó hiện xuống dòng chữ, nó bảo rằng là cái chương trình chống virus của anh đã hết hạn rồi, bây giờ phải cài cái mới. Thế rồi mình bực mình vô cùng, nói cái tên này nó quỷ quái lạ, mới vừa cắm vô là nó biết liền cái máy của mình thiếu chương trình nào. Nhưng mà thưa các vị, mình dùng cái ví dụ đó để trở lại vấn đề. Các vị có thấy cái đường dây tải của cái chương trình nó quản lý về máy móc của ta ở đâu không? Tìm không ra. Nhưng mà có hay là không có? Và rõ ràng thưa các vị, con người tinh vi đến nỗi là họ làm một cái gợi ý để cho chúng ta biết rằng cái dòng nghiệp thức danh sách của các vị nó có năng lực, nó vô cùng kỳ lạ, là nó di chuyển từ ngũ uẩn này sang ngũ uẩn khác. Và tất cả những cái điều nó di chuyển được, nó đến để tạo thành dòng nghiệp đó, nó đều là cái bị sinh, bị diệt, bị đến, bị đi, bị mất, bị còn. Thế nhưng mà rồi, trong cái bị sinh, bị diệt, bị đến, bị đi, bị mất, bị còn ấy, nó có một cái bất động không sinh không diệt. Cái đó, thưa các vị, nếu mình tìm ra mở được cánh cửa thì mình đang đi vào cái ngõ của thánh giải thoát, thả trôi cuộc đời mình đi vào biển Niết Bàn. Và cánh cửa đó, mình lặp lại, nó ở ngay năm uẩn các vị chứ không phải ở ngoài. Cho nên bước đầu để dẹp bớt những cái ngã tẻ, mình không có đi lạc vô ngã nào khác, đó là các vị quay về tự thân các vị, nhận ra cái gì là sinh diệt nơi ta, cái gì là không sinh diệt nơi ta. Nắm cái không sinh diệt hay là an trú trong cái không sinh diệt và bắt đầu tu, thì người đó loại trừ tất cả những con đường lạc nẻo trong những ngã tẻ mà chúng ta vướng vấp từ nhiều đời nhiều kiếp tới hôm nay. Giải thích phần nó được rồi không? Điều thứ hai, thấy dấu. Thưa các vị, là nếu mình không có tu tập thì mình không thấy được dấu vết của nó. Mình chỉ thấy tôi buồn, tôi giận, tôi lên hài. Và nếu tâm thức của mình nó còn ở tầng cạn, nó chấp chặt về vật chất, thì mình thấy mình là chi? Mình là chiếc xe hơi kìa. Mình mới mua nó về, nó đẹp quá, cho nên người ta đụng tới nó là mình đã đau, chứ không phải là đụng người các vị đâu. Rồi các vị mà có người chồng hay có người vợ thì người ta đụng tới vợ các vị, đụng tới chồng các vị là các vị đau, chứ đâu phải cần đụng các vị đâu. Thế thì không đủ năng lực nhận biết, cho nên ta đồng nhất tất cả những cái sở hữu của ta là ta luôn. Điều này nó đã xảy ra trong đời sống ta chưa? Thưa đã từng, thưa các vị. Lúc bé ta đồng nhất ta vào bố và mẹ ta. Lớn lên thì ta tách riêng bố mẹ không phải là ta nữa, mà ta bắt đầu tìm những món đồ chơi để làm sở hữu riêng của ta. Đó là con búp bê của ta. Ai mà đụng tới con búp bê là ta nhào lăn ra, ta dậy chết. Rồi lớn hơn tới 20 tuổi thì cũng một loại búp bê mới. Đúng quá. Thưa các vị, là đối với những cái loại vật chất mà vô hồn á, mình xả ly nó rất là dễ nha các vị. Còn cái loại sở hữu mà có hồn sinh động á, thì xả ly vô cùng khó khăn. Ví dụ như đối với các bà, tới một tuổi nào đó thì các bà xả ly người hôn phối mình rất là dễ. Sống với nhau mấy chục năm chán quá rồi, bây giờ mà có dịp mà xa nhau thì mừng vô cùng, nhưng mà xả ly con không dễ. Và nói như thế để quy chiếu là một điều, thưa các vị, ta chưa thấy dấu là do vì ta cứ đồng nhất ta vào những sở hữu của ta có. Ta đồng nhất ta vào người thân của ta, người thân đó là người hôn phối của ta, là con cái của ta. Nhưng mà cái tầng này nó còn rất nhẹ. Có một chút giác ngộ là ta xả ly được. Thưa các vị, có những loại giác ngộ do các vị học Phật, có những loại giác ngộ do các vị chạm tay vào nỗi vô thường, cho nên các vị giác ngộ thôi à. Thế nào là chạm tay vào nỗi vô thường? lâm trọng bệnh, cái chết nó đuổi các vị đang mấp mé với bờ tử sinh, tự nhiên các vị giác ngộ điều là rồi mọi thứ đều bỏ ta đi. Thế cho nên tất cả những cái sở hữu bên ngoài á, coi thì khó nhưng mà xả ly nó không phải khó đâu. Có cơ duyên nào đó các vị chạm tay với cái nỗi vô thường của đời người, hoặc các vị thấy bạn bè mình cùng tuổi với mình mà chết thảm thê, các vị tự nhiên hồi tỉnh lại, có một cái sự giác ngộ nó bừng lên trong trái tim các vị, không phải khó. Thế rồi xả ly cái gì mới khó? Xả ly chấp thân này là ta mới khó, thưa các vị. Ta đồng nhất ta vào hình hài này cạn đó là từ bé tới giờ ta thấy ta là thân. Sâu hơn là từ ngàn vạn kiếp tử sinh tới hôm nay, mỗi lần sinh ra cuộc đời ta đều thấy ta gắn liền với hình hài nhục thể. Thế cho nên xả ly thân mới là khó. Thế nhưng mà thưa các vị, thấy dấu vết nghĩa là chi? Điều thứ nhất là nương vào Thánh giáo Như Lai để thấy. Thế nào là nương vào Thánh giáo Như Lai để thấy? Ví dụ như kinh văn, thưa các vị, điều chỉ một điều thế này thôi, đó là anh không hề là cái bị biết, anh là cái biết, anh là chủ thể biết, chứ anh không hề là cái bị biết. Mình cứ quạt lui dần lại thôi. Anh không hề là cái máy, anh không hề là cái cục sắt kia, mà anh là cái phần mềm được cài vô đó, nó vận hành, chứ anh không hề là cái máy đẹp đẽ kia bao giờ. Là mình giác ngộ ra được một điều, mình xả ly dần dần chấp về thân. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là khi xả ly chấp được thân thì ta chấp cái chi là ta? Ta chấp cái vui buồn là ta. Xả ly cái chấp vui buồn nó vốn là sinh diệt. Ví dụ như mình học hoài, thầy Phước Tỉnh cứ nói tới nó luôn mấy năm, anh không phải là cái vui buồn nó riết mình cũng thấm nha. Cái mình thấy mình không phải là vui buồn, mình là cái người thấy vui buồn đang đến đang đi đây. Thế nhưng mà mình lại chấp cái phần sâu hơn là tôi suy nghĩ, tôi là dòng nghiệp vận hành. Cái nghiệp này thưa các vị, nó vô cùng dính liền với các vị, do vì nghiệp nó có hai phần thiện và ác, phải vậy không? Và chúng ta đang tu đây, chúng ta cũng làm đầy thiện nghiệp của chúng ta, chứ chúng ta cũng chưa phải trực tiếp nhảy qua khỏi cái vòng nghiệp thiện và ác. Mình cứ làm mọi việc phước điền, tạo cái phước lành, cái nhân lành để đời này mình gặp được chánh pháp, tu tập thành tựu, rồi đời sau mình có duyên sinh ra mình lại gặp chánh pháp. Thế thì thưa các vị, tu bình thường chúng ta tu trên cái phần nghiệp thôi, chứ chưa tu cái phần gì thâm sâu hơn nghiệp đâu nghe. Làm mọi việc làm thiện, giúp đỡ bao nhiêu người, không hề từ nan một công tác phước thiện nào, là để tu cho có cái nghiệp lành. Để làm chi? Để kiếp sau con ra đời, con gặp Phật Pháp nè, con gặp thầy lành, gặp bạn tốt, ở trong một cái điều kiện quốc gia nó có cái không gian tự do như thế này, để con sống con tu. Hoặc là hay hơn nữa là con cảm thấy là đời này con trần tộc trong cái chuyện đời sống khổ đau quá, và kiếp sau con quyết định làm pháp sư thôi, đi giảng đạo thôi. Thế thì cũng tu trên cái nghiệp thôi, thưa các vị. Thế thì thưa các vị, loại cái phần chấp trước thân là ta, vui buồn là ta, tương đối khó nhưng mà hãy còn dễ. Loại cái phần chấp các vị là sự suy nghĩ, là dòng tâm thức vận hành, cái này mới là chuyện tinh tế và sâu xa. Thế nhưng mà thấy dấu nghĩa là thấy cái chi? Thưa các vị, đạt đến tầng này rồi thì các vị nhận ra một điều là đành rằng ta còn tu ở cái mức độ nghiệp sinh diệt, nhưng mà ta biết rằng trong cái vận hành của nghiệp sinh diệt có một cái, đó là cái nhận biết dòng chảy sinh diệt nó đang bồng bềnh đây, cái đó vốn là tâm Phật bất động, không sinh không diệt, thì thấy dấu. Tại sao gọi là thấy dấu? Bắt chưa được nó, thấy thôi. Nó lưu dấu lại. Thường thường thì thưa các vị, ngay bây giờ ta giỏi tu lắm thì ta chỉ thấy được cái dấu chân trâu, hoặc là thấy cái đuôi con trâu, chứ còn ta chưa thấy được nó. Tại vì cái giận nó đùng đùng nó lên rồi, nó đi qua khỏi rồi các vị mới sực nhớ, ồ sao mình giận như vậy, sao mình buồn vậy. Tức là những cái cảm thọ nó tràn ngập tâm các vị, nó đi qua rồi các vị mới có được một chút tỉnh lực. Có phải vậy không? Cho nên mình chỉ thấy dấu thôi. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba là thấy trâu. Thấy trâu là sao? Thưa các vị, là thoáng thấy được, tức là thoáng an trú được trong cái tâm, nhận biết tỉnh sáng, gọi là thấy được trâu. Ví dụ như mình ngồi thiền, có một phút giây nào đó ông bà thương hay sao đó không biết, tự nhiên tâm của mình nó không có nhớ quá khứ, nó cũng không nghĩ tới tương lai, nó an trú ngay phút giây hiện tiền, nhận biết tỉnh tại thôi, thì gọi đó là thấy được trâu. Nhưng mà cái phút giây này nó đến rồi nó đi qua rất là nhanh. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, nói như thế thì mình lừa biệt nhau. Đúng chính xác nhất đó là thấy trâu, nghĩa là trâu chưa bao giờ mất nơi các vị cả. Các vị đang ngồi đây, tôi nói từng lời các vị nghe rất rõ ràng, các vị đâu cần suy nghĩ chi. Cái sự nhận biết đó luôn luôn có mặt tỏ sáng nơi các vị, thì các vị đang an trú trong cái trạng thái tâm nhận biết bất động, chứ có thiếu lúc nào đâu. Một câu chuyện này, mình dẫn một câu chuyện nhà thiền thì các vị thấy ngay. Không biết cái bà già kia, bà tới hỏi thiền sư nào tôi không nhớ tên, nhưng mà đến bà đảnh lễ nói thưa thầy, con mất trâu rồi, con tìm hoài không ra, xin thầy làm ơn bắt con trâu con về. Thiền sư gọi anh con, bà già. Bà dạ. Ông nói trâu còn đó. Thưa các vị là bà cũng rất là thông minh, cái bà đảnh lễ và tươi vui. Bà đảnh lễ nói dạ con nhận ra được rồi, theo con về. Và lúc bấy giờ thì bà chỉ sống với cái trạng thái mà bà vừa đón nhận nơi thiền sư khơi mở thôi. Thế thì các vị hình dung là trâu các vị có mất lúc nào đâu. Và cái chuyện này trong nhà thiền các thiền sư khơi ngộ, dường như họ lập tới lập lui cái chuyện này 1000 vạn lần thưa các vị. Ví dụ có một vị thiền tăng tới thăm vấn mà tổ, đảnh lễ xì sụp, bạch thầy 12 phần giáo con còn hiểu rõ, nhưng mà cái chuyện thấy tánh thành Phật, cái chuyện này sao con rất là mù mờ, xin thầy dạy cho con. Ông nói mi ồn ào lắm đó, thôi đi về đi, bữa khác tới đây ta dạy cho. Cái vị thầy kia cũng rất là hiền và cũng rất là ngô nghê, dạ bạch thầy dạy vậy thì con xin nghe, thôi đảnh lễ đi về. Lại xì sụp ba lại xong quay lưng ra, ông theo ông vỗ vai, ông kêu quay lại. Mã tổ khai thiện câu thôi, nói từ xưa tới giờ cũng là cái ấy, đâu cần xoay đầu xoay cổ làm chi. Cái ấy là cái chi? Thưa các vị, ai vỗ vai thì ta biết, phải không? Ai nạt bên tai ta thì ta nghe. Vừa nghe tiếng thầy Phước Tịnh nói râm ran khó chịu, cũng vừa nghe tiếng xe người ta ngoài kia nói kia, có cần suy nghĩ chi đâu, phải vậy không? Các vị quét mắt một vòng thế này, tất cả những người bằng hữu nơi đây, các vị nhìn, các vị đâu có cần phải nói chi đâu, các vị nhận biết liền tức khắc, không có một khoảng cách nào cả, có phải không? Có cần một sát na nào để toan tính không? Không, nhìn là nhận biết. Rồi sau đó cái niệm thứ hai, thứ ba mình mới bắt đầu phân biệt, sao cái mặt này mình đã không ưa, sao cái kỳ tu nào cũng thấy. Thì lúc đó mới lạc vào vọng thức, mới có cái chuyện suy nghĩ, mới phiền não dấy lên, phải vậy không? Chứ còn các vị nhìn một vòng này có hề phiền não nào sinh ra đâu. Tâm rỗng sáng tỉnh tại hiện tiền, rõ ràng rất là tự nhiên. Thế thì thưa các vị, gọi là thấy trâu thấy dấu vân vân, nghe cho nó vui thôi. Nhưng mà kỳ thực là ngay cái bài đầu thiền sư khai thị bảo rằng từ xưa tới nay trâu vẫn sờ sờ chưa từng mất, gọi là tìm trâu, đó là mở ra cánh cửa phương tiện, vẽ rắn thêm chân, chứ kỳ thực là trâu chưa bao giờ mất. Tâm Phật bất động là cái bản hữu của anh hồi xưa tới giờ anh đang sử dụng đây. Thế thì thưa đại chúng, người ta phải mày mò tìm qua 5 non 7 núi, tìm hết kinh sách nọ kinh sách kia, tìm tôn giáo này tôn giáo nọ, là do vì người ta không có cơ duyên lành gặp được chánh pháp khơi mở nguồn tâm. Còn nếu chúng ta có được duyên lành bước vào bước đầu, thưa các vị, là cái bất sinh bất diệt các vị không thể tìm bên ngoài, mà cái đó nó đang có sẵn nơi các vị. Và khi có được niềm tin điều này rồi thì ta chỉ cần có được con mắt giãn trạch, tức là có được một cái sự thông minh, mình nhắm mắt lại nhìn coi cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt. Và nhìn ra thân này thì đến đi sinh diệt, vui buồn thì đi qua như mây trời bay, suy nghĩ thì như một tràng chữ người ta chiếu, nó đang diễn hành trước mắt các vị. Còn cái nhận biết của các vị như bóng đèn lúc nào cũng sáng cả. Có chữ hay không có chữ, có suy nghĩ hay không suy nghĩ, có buồn hay không có buồn gì, cái nhận biết có lúc nào thiếu đâu. Thì gọi là thấy được con trâu sờ sờ. Gọi là thấy, đó là ngôn ngữ tạm dùng thôi, chứ làm sao thấy được. Tại vì nếu các vị thấy thì các vị phải nhìn ra ngoài, cái đó bên ngoài các vị, có phải vậy không? Còn cái này chính tự thân các vị, là cái năng lực biết thường hằng có nơi các vị, thì dùng cái từ thấy gọi để cho chúng ta có một cái quy ước chung, đó là thầm nhận ra anh vốn là cái biết bất động đang có nơi đây, thì gọi đó là người tìm ra được cái tâm bất sinh bất diệt của mình để an trú. Thưa các vị, người xưa họ nhận ra được điều này rồi thì cái việc tu họ nhẹ tên à? Sao gọi là nhẹ tên? Họ chỉ làm mỗi việc đó là khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, mọi lúc họ đều làm thế nào sống được với cái nhận biết thôi. Nếu có sinh khởi buồn, giận, ghét, thương thì cứ sinh khởi, nhưng mà nó vừa tràn ngập lên thì họ liền làm một việc lui về bên sau. Họ là người thấy, mọi thứ trở thành cái đối tượng bị họ thấy. Và các vị thử làm điều này coi, rồi các vị sẽ thấy một điều, đó là tất cả cái buồn, giận, hay là ưa ghét, hay là ganh tị, hay là tâm thức nhỏ nhoi phiền muộn của các vị, ta không cần phải chuyển hóa, không cần phải làm gì thêm, không cần phải sửa nó gì cả. Ta chỉ cần lui về bên sau, ta là người nhìn, thì lập tức nó bị đốt cháy, nhưng không có cần làm chi thêm, thưa các vị. Còn nếu mình vụng về, mình tu trên cái ngọn á, thì mình nghĩ rằng cái tâm ganh tị này cần phải thay nó, cần phải làm cho nó rộng mở, cần phải quán từ bi để cho nó có được cái tâm thương yêu, thưa các vị. Mọi thứ ta đều ở trên cái tầng của sinh diệt tâm thức. Còn nếu các vị lặn ở tầng sâu, các vị là người thấy, mọi thứ là cái bị thấy. Thưa đại chúng, là mọi thứ đều bị đốt rụi. Mọi thứ phiền não bên ngoài các vị không hề dính gì với các vị cả. Bản tâm chân thật bất sinh bất diệt của các vị nó tràn đầy muôn đức lành, chứ không cần phải tu cái đức lành gì thêm cả. An trú được ngay như đó thì thưa các vị, tràn đầy thiện niệm, tràn đầy từ bi, tràn đầy hỷ lạc, chứ không cần phải tu cái gì thêm nữa cả. Đó là một pháp duy nhất thôi, gọi đó là người bắt đầu đi tìm, thấy dấu vết và nhận ra được nó. Cái bước còn lại đó là chi? Thưa các vị, sống được với trạng thái tâm như vậy lâu bền thì gọi là bắt được nó. Và giữ gìn đừng để nó sổng mất, tức là luôn an trú được trong trạng thái tâm đó, gọi là chân trâu. Chứ có gì khó hiểu đâu. Thế thì ta đi một lọt, một là búng tay một cái đi ngang qua năm cửa. Và năm cửa là ít á. Đúng ra búng tay một cái chốc vậy là các vị phải đi tới đây à. Và kỳ thực nó là như vậy. Nếu người đủ dũng lực thì các vị búng tay một cái, các vị rớt luôn trong cái vùng trời nhận biết, không còn đối tượng bị biết nữa. Không có nghĩa là lúc bây giờ các vị quên thân, quên tâm hay quên mọi người xung quanh, nhưng mà lúc bây giờ các vị an trú trong trạng thái chiếu sáng của tâm Phật bất động, hay gọi một cái từ khác, lúc bây giờ các vị đang an trú trong tâm thể của Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, có đủ cả vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Thế thì thưa các vị, nó rỗng lặng tịch nhiên, không còn có cái ta, không còn có đối tượng của ta, tức là không ta không người có mặt cả. Cũng không có nghĩa là lúc bây giờ thì các vị không biết mình đang ăn, không biết mình đang ngủ, không biết mình đang ngồi. Không phải, thân này nó vẫn còn sinh hoạt đến đi vận hành bình thường, nhưng mà lúc bây giờ các vị là cái tâm bất động, cái sự nhận biết rỗng sáng tịch nhiên. Và trong ngôn ngữ của Kinh Văn A Hàm bảo rằng chỉ có hành động mà không có người hành động. Chỉ có việc làm nó vận hành thôi, việc làm của thân nó trôi chảy thôi, mà không hề có cái người chủ nào phía sau để làm chủ cho cái vận hành này cả. Thế thì nghiệp triệt tiêu, nghiệp sinh tử triệt tiêu. Ngay hiện đời, thưa các vị, dù các vị có vô tình dẫm chết hay là các vị có vô tình sát sanh, nhưng mà không hề mang nghiệp. Tại vì các vị đang an trú trong tâm bất động, cho nên nghiệp nó có thể đến, nó dính với thân thôi. Còn tâm thức các vị là đã tách khỏi thân rồi, đang hiện là người còn ngũ uẩn, nhưng mà đã chứng nhập được trạng thái niết bàn, gọi là hữu dư niết bàn là như thế. Thế thì thưa các vị, mình vụng á, thì mình mày mò từng bước một. Mình giỏi á, thì mình đi một lèo từ đây tới đây để chăn trâu. Giỏi hơn nữa thì sổ một gạch thôi tới đây. Để không còn ta, không còn người, chỉ còn một trạng thái tâm Phật bất động, sáng chói hiện tiền đang an trú. Còn hai bước này thôi đi thúng thẳng hả? Để dầm đi chứ đi vô luôn đó rồi. Tóm lại, thưa đại chúng, là mình lặp lại. Điều thứ nhất đó là cái tiến trình tu đúng nguyên tắc đó, đó là không hề có một cái tiến độ gì cả. Người xưa gọi là tức tâm tức Phật. Ngay nơi tâm anh khéo nhận ra thì anh đã thấy liền, anh thể nhập được với cái trạng thái tâm bất sinh bất diệt, thì ngay đó là Phật, tức tâm tức Phật. Cái từ người ta dùng, trong đây có một vài câu hỏi thì cũng dính dáng với vấn đề tôi nói, thưa các vị. Cái từ kiến tánh thành Phật, thưa các vị, là cái từ này á, mình nhìn cho kỹ á, nó có một cái tiến trình nè. Tiến trình đó là thấy tánh, rồi có cái chữ thành ở nơi đây. Tức là nó có một cái tiến trình đòi hỏi là anh thấy tánh, rồi anh sẽ thành Phật. Như vậy thì nó còn có chuyển hạn của thời gian trong đây. Nhưng mà cái từ tức tâm tức Phật á, thì nhận ra ngay tâm sinh diệt, có cái không sinh diệt thì nhận ra an trú được trong trạng thái tâm không sinh diệt là Phật liền tại đó. Thế thì từ cái từ kiến tánh thành Phật này, người ta triển khai thêm là gì? Kiến tánh khởi tu, phải không? Thưa đại chúng, là cái truyền thống thiền Đông Độ á, cái tột vời và tuyệt đỉnh của thiền Đông Độ là tức tâm tức Phật, ngay nơi tâm là Phật. Người căn cơ dũng mãnh, họ nhận ra thì họ ném liền cuộc đời của họ một phát một thôi vào cái vùng biển Như Lai bất động, mà sống được thì gọi là tức tâm, đó là Phật. Còn người căn cơ thuộc là loại đại trí á, thì thấy tánh rồi nhưng mà phải đi con đường này cả. Kiến tánh thì khởi tu, có nghĩa là gì? Thấy tánh thì tức khắc nhận ra được ta có cái không sinh không diệt, nhưng mà do nghiệp thức rất là sâu dày. Nghiệp thức sâu dày là cái chi? Là anh hết đồng nhất anh vào của cải, rồi tới đồng nhất anh vào người anh thương, rồi anh thấy anh là thân, anh thấy anh là vui buồn, nó từng chặng đường như thế. Mình phải gỡ từng chặng thôi. Và nếu ai là người đã trải nghiệm nhân thế, họ đã chán chường đời sống, họ cũng chán luôn cái hình hài tứ đại của họ, họ muốn là liễu ngộ một phát thôi, thể nhập được cái con đường bất sinh bất diệt ngay nơi chính họ, thì thưa các vị, họ đi một vèo thôi à. Còn chúng ta thì chúng ta phải gỡ từ từ, do vì nhiều dây mơ rễ má quá, nó dính liền vào đời sống chúng ta lâu đời. Thế cho nên mình phải gỡ từng chặng một. Cho nên tùy vào trình độ mà cái khởi tu của các vị nó dài hay ngắn, chứ không phải phải tốn nhiều năm như nhau. Với một người căn cơ rất là bén nhạy, chí khí rất là mạnh, thì thưa các vị, ngộ đạo rồi là thoáng chốc họ vũ sạch hết mọi thứ phiền não trần lao. Còn chúng ta thì thưa các vị, cũng mấp mé ngộ đạo nhưng mà vũ 10 năm vũ không xong, nó dính chặt quá. Thế thì cái tiến trình kiến tánh khởi tu là cái tiến trình rất dài của truyền thống thiền Đông Độ, chứ không phải là một hai bữa đâu, thưa các vị. Và cái điều thứ hai mình giải thích thêm, nó liên hệ đến một câu hỏi, nó là thế này. Thưa các vị, truyền thống thiền của Ngài Thần Tú á, Ngài không có khai triển điều này. Người ta chia ra thiền phương Bắc và phương Nam. Phương Bắc của Thần Tú vào cái thời Tổ Huệ Năng đó, là Ngài dạy người ta trụ tâm quán cái sự thanh tịnh. Còn không có dạy người ta như Lục Tổ Huệ Năng là nhận ra cái tâm Phật bất động trước là từ đó khởi tu. Hai cái đường nó rất là khác. Một đường đó là hãy tu đi, là từ từ nghiệp mỏng phiền não vơi, lần lần anh nhận ra tâm Phật không sinh không diệt của anh. Cho nên cái con đường đó, thưa các vị, nó làm người ta, điều thứ nhất là dễ lạc lầm cái trạng thái tịch diệt của định, đó là tâm bất động, nhưng mà không phải. Trong khi cái truyền thống thiền phương Nam là ngay nơi sinh diệt nhận ra cái bất sinh diệt. và nhận ra bất sinh diệt rồi thì anh gột dần phiền não thôi, gọi là khởi tu. Nó có cái khác nhau là như vậy. Đó là đôi điều chúng ta giải thích về những cái từ ngữ như thế này. Và cuối cùng lại là điều chúng ta thưa nhau là điều này. Đó là cái con đường chánh pháp, thưa các vị. Các bậc thầy trong quá khứ, các vị tổ sư vô cùng thiết tha khơi mở để cống hiến cho con người trên hành tinh này. Thế nhưng mà có thời nó bị khuất lấp, do vì căn cơ quần chúng lúc bấy giờ không có khả năng tiếp nhận. Cho nên chư tổ khai triển những cái pháp môn phương tiện. Và khi pháp môn phương tiện nó được thịnh hành rồi thì thưa các vị, người ta nghĩ lầm rằng phương tiện là cứu cánh, cho nên người ta không có mày mò vào cái con đường chánh pháp. Thế rồi cái cơ duyên cũng khá lớn đến với đất nước Việt Nam. Cho nên vào thập kỷ 70, thập kỷ 60 đã manh nha rồi, cho tới 70, trải dài cho tới hôm nay, thưa các vị, rất là nhiều bậc thầy khai mở con đường thiền tông để chúng ta sáng được mắt đạo, chúng ta dễ đi vô cánh cửa của chánh pháp vô cùng. Chưa có thời nào mà cái cánh cửa chánh pháp được mở sáng như thời này. Các vị đọc thư tịch mà coi, nhiều dòng tuệ giác, cái không riêng gì trong đạo Phật, trong đạo Phật cũng thế. Trong dòng chảy của thiền tứ niệm xứ, các vị sư của truyền thống Nam truyền có những bài khai thị cực kỳ hay, cỡ như ngài Ajahn Chah. Rồi trong truyền thống của các vị sư Bắc truyền cũng thế. Và thậm chí là trong những dòng tu của các sư Nam truyền sinh ra các vị thầy Tây phương xuất gia gần đây, một vài thầy người Anh, như cái cuốn sách tôi đọc được là cuốn Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ thì phải. Thưa các vị, là mình không ngờ là hiện tại cái dòng tuệ giác của Như Lai trong quá khứ được khai triển một cách rất là sáng tỏ. Do vậy chúng ta là những người vô cùng may mắn sinh ra gặp cái thời chánh pháp đang hưng thịnh. Mình đừng có nghe người ta nói là thời này mạt pháp khó tu, rồi cố mà niệm Phật đi về cảnh giới nào khác. Thưa các vị, cái điều đó cũng tất nhiên dành cho một số căn cơ có duyên lành với pháp môn niệm Phật. Nhưng mà cái điều chúng ta khai triển nơi đây đó là đang trong điều kiện chánh pháp nở rộ như thế này, các vị không nắm được vận mệnh của chính mình, không mở sáng con đường chánh pháp để tu, thì thưa các vị, có khi cơ duyên qua rồi tìm lại không được. Cho nên mong rằng đại chúng tận dụng cái điều kiện ưu tú các vị đang có để tu tập, để không có phí phạm một đời sống ở mặt dưới trần đời. Bằng không thì thưa các vị, là ngày tháng qua rất là nhanh, vô thường nó không tha bất cứ ai đâu. Chuyến đò tử sinh nó cập bến rồi, chúng ta muốn ở lại một phút giây để chào người thân cũng không ở lại được đâu, đến là phải đi liền, thưa các vị. Đó là lời nhắc cuối và xin dừng ở đây. Cảm ơn người chúng.
Chỗ nãy thầy giảng về cái việc phần sách qua thầy, thì con nhớ rằng tự trói tự mở, thì con thấy cái điều này nó có cái đúng với con. Bây giờ con nghĩ rằng tự trói tự mở có thể là theo phần ví dụ của thầy đó, có thể là do phần sách qua từ từ nó làm việc, đó là do công phu thiền định phải này.
Có hai phần, kỳ thực là những cái ví dụ để cho nó sáng ý điều mình muốn nói. Đó là cái hình hài vật chất của mình nó vốn là một loại vô dụng thôi, nếu không có cái chương trình. Tức là cái phần tâm thức bên trong nó mới điều khiển hình hài này. Mức độ cạn là chúng ta tu trên cái phần tâm sinh diệt, tức là tùy vào năng lực mình cài vào cái chương trình mà hình hài mình sử dụng trong một đời đây, nó linh hoạt nhiều hay ít, nó tu tập thiện nghiệp nhiều hay không nhiều. Nhưng mà còn chương trình, còn máy tính thì vẫn còn nổi chìm ở trong ba cõi sáu đường thôi. Tại vì software nó là cái loại nghiệp vận hành từ quá khứ di chuyển đến hình hài này. Và cái phần cao siêu hơn mà chúng ta thăm dò vô cánh cửa thiền, thì mình không có dùng cái ví dụ đó để giải thích nữa. Mình chỉ giải thích cái tầng cạn, đó là dùng cái ví dụ để giải thích về cái sự sinh động hình hài này. Nó hoạt động được là do cái chương trình cài vô thôi. Còn cái phần tinh túy á, thì phải vượt ngang qua cả cái phần software nữa. Thôi giờ hẹn để bữa khác rồi bàn tiếp những chuyện này. Xem ra chuyện này cũng gây nhiều hào hứng cho các vị. Thôi giờ hồi hướng được chưa? Hồi hướng ha. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thế nguyện đoạn pháp vô lượng thể nguyện học Phật đạo.